bây giờ nói tới dạy con cháu à, có nhiều người cứ nói làm cho có nhiều tiền nhiều của để dành cho con, để dành cho cháu. Như vậy thì làm nhiều tiền nhiều của để dành cho con cho cháu đó là lo cái gì cho nó? Chánh báo à, y báo à, đó là lo cái y báo cho nó. Nhưng mà nếu để dành nhiều tiền nhiều của mà con nó bất tài, nó vô đức thì nó giữ được không? À, nếu mà nó ham ăn chơi lêu lỏng thì tiền nhiều của nhiều nó càng hư nhiều nữa, phải không? Thì như vậy nếu người Phật tử biết ứng dụng cái lý chánh báo và y báo vào cuộc sống thì nên nghĩ tới con cháu bằng cách dạy cho nó có tài, cho nó học cho có tài và dạy cho nó có đức. À, nó có tài, nó có đức thì mai kia nó sẽ nên người, nó sẽ làm được những cái việc mà chúng ta muốn. Chứ còn dành dụm của cải cho nhiều để cho nó mà khi đó nó không có tài, nó không có đức cũng không được. Có nhiều người thì hơi thiên trọng, nghĩa là chỉ cho con học giỏi thôi à, nghĩ nó học giỏi mà không nghĩ tới cái đức hạnh của nó, cũng là cái khuyết điểm lớn. Những cái người họ làm những cái tội ác lớn đó, đâu phải là người ngu, phải không? Những người mà họ có những cái mưu đồ to, họ làm được những cái chuyện như là những cái đảng cướp mà nổi danh nổi tiếng ở trên thế giới đó, đâu phải cái người lãnh đạo là người ngu, phải không? Họ cũng học, họ giỏi, nhưng mà giỏi mà không có đức đó, thì cái đó là cái họa cho xã hội. Bởi vậy cho nên tài rồi phải có đức, mà cái đức đó không phải tự nó có, mà người cha người mẹ phải hướng dẫn, hướng dẫn cho con nó học giỏi ở nhà trường mà nó có đức tốt đối với gia đình, thì như vậy con nó mới có thể giữ được sự nghiệp của mình, mà nó cũng có thể làm lợi ích cho người đời sau kia. Chứ còn không á thì chỉ lo cho nó có nhiều của, mình nhắm mắt cho nó phá ít bữa hết trời, phải không? Thì uổng không của mình. Nhiều khi mình làm cho nhiều của đó, mình có những cái gian lận, có những cái mưu mô, rồi mình chịu tội, mình chịu tội mình phải khổ, khi đó nó xài hơi hết trọi, có phải là mình khôn không? Quý vị thấy khôn không? Chắc không khôn, phải không? Như vậy đó là không khôn. Chúng ta khôn ngoan là phải làm sao cái gì mà ngày mai con cái chúng ta nó giữ mãi được. Cái tài của nó ăn trộm cướp giành không được, phải không? Cái đức của nó ăn trộm cướp giành cũng không được, chỉ của cải ăn trộm cướp giành được thôi à. Bởi vậy cho nên chúng ta phải lo cho nó có tài, lo cho nó có đức, thì đó là mình biết dạy dỗ con cái, biết lo cho con cái. Nếu thiếu cái đó thì đó là chưa có tròn, gọi là chưa có biết lo đó. Đó, đó là tôi nói về cái ứng dụng trong cái cuộc sống ở gia đình. Bây giờ nói tới cái sự tu hành à. Như vậy thì bây giờ tới cái tu hành thì tất cả Phật tử chúng ta ở tại gia, rồi kể cả những người xuất gia luôn, mình đã biết cái trọng tâm của chánh báo là cái tâm mình à. Cái chánh báo mà gốc là tâm mình. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà chuyên tu về tịnh độ đó thì phải ráng niệm Phật cho được nhất tâm à. Niệm Phật cho được nhất tâm thì cái tâm mình đã tịnh thì nhất định sanh về tịnh độ, không nghi. Còn tâm mình không tịnh á thì đòi sanh về tịnh độ được không? À, tâm mình chưa tịnh mà đòi sanh về tịnh độ e rằng không thể được. Tại sao vậy? Bởi vì gần đây có nhiều bà Phật tử nghe quý thầy cái bằng đơn giản quá cái pháp tu, nói mình tu tịnh độ à, gần chết niệm Phật chừng 6 câu hay là 10 câu cũng được Phật rước nữa, phải không? 10 câu mà Phật rước thì Phật rước về bản, nếu Phật từ bi Phật rước về bản thôi thì cũng được đi. Nhưng mà khổ nổi trong tâm này nó còn tham sân si quá chừng. Bởi vì mình mới niệm Phật có 10 câu à, mà tham sân si đâu có hết. Bởi vậy cho nên về bản rồi thấy mấy cái gì mà ta phước đức hơn mình, ta hưởng những cái hơn mình, còn mình phước ít mình thua, cái mình nổi sân lên. Nổi sân lên cái thì sao? chắc Phật mới công đưa về đây lần nữa, phải không? Bởi vì tâm chưa tịnh, mà ở quả tịnh thì còn đối đãi, còn so sánh, thấy người kia phước hơn mình thua, cái mình bực mình nổi sân lên, thì tất nhiên Phật mới công đưa trở lại. Bởi vậy cho nên tâm tịnh mới được cõi Phật tịnh. Vì vậy mà trong Kinh Di Đà Phật nói nhất định rằng tối thiểu cũng phải niệm Phật nhất tâm một ngày, phải không? Ít nhất là một ngày, khá hơn hai ngày, khá hơn nữa ba ngày, nhiều là bảy ngày nhất tâm bất loạn. Mà nếu nhất tâm bất loạn có định không? Mà định tức là thanh tịnh hoàn toàn, tâm không có niệm gì hết tức là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì sanh tịnh độ, không nghi ngờ. Đó, cái điều đó bảo đảm 100%. Đó. Còn bây giờ mình đây ngồi lần chuỗi mà cứ tâm nghĩ ba giờ ba láp không à, nó tịnh không? Mà nó không tịnh mà đòi về bển làm sao được? Nếu Phật có lỡ nước rồi chắc mắc công đưa lại lần nữa. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, tu thì chúng ta ráng, mà ráng để cho có kết quả, chứ đừng có ý lại quá vào Phật. Đó. Ý lại rồi nó trật đi. Bởi vì cái chánh báo nó tùy thuộc, cái y báo nó tùy thuộc vào chánh báo. Cái chánh báo xấu thì muốn ở cái quả tốt cũng không thể được. Đó. Thì quý vị thấy có bao nhiêu người, bây giờ tôi nói chuyện gần ở thế gian, có nhiều người họ đi nước ngoài, có người đi nước ngoài thì họ muốn ở nước ngoài, có người đi nước ngoài rồi cũng muốn chạy về vậy, phải không? Thì khi mà đi đó thì họ có nghĩ rằng ra nước ngoài sướng hơn ở nhà không? Chắc họ nghĩ vậy, nhưng mà ra rồi cái thời chừng đó, tại vì cái khả năng, cái hoàn cảnh họ không có khế hợp với cái đó, rồi thì họ thấy họ bị lạc loài, bị lạc loài cái họ muốn chạy về trở lại, phải không? Rồi mất công ta mướn máy bay đưa về nữa. Như vậy thì rốt cuộc rồi mình biết ở đâu, nếu tâm mình tịnh thì cõi đó nó tịnh. Đó, ở tại Việt Nam mà nếu tâm mình rất là từ bi, rất là hỷ xả, rất là thương hết mọi người, đem tài đem đức của mình mà làm lợi ích cho mọi người thì ở đây nó cũng tốt quá rồi, phải không? Còn mình muốn đi chỗ khác, mà khi chỗ khác mà mình không có cái gì hết, dốt chữ Anh, dốt tiếng Pháp, dốt đủ thứ dốt, rồi qua tới đó rồi thấy mình lạc loài quá rồi, còn cái nước chạy trở về, phải không? Thì qua tịnh độ cũng giống hệt vậy chứ gì, phải không? Bên kia thì người ta có phước à, ai nấy do tâm ta thanh tịnh rồi ta từ qua sen ta ra, còn mình bây giờ tâm chưa tịnh đâu, từ qua sen ra rồi bơ vơ đó ngồi cái rồi đòi trở về bên này nữa, rồi Phật mất công đưa trở lại. Hiểu vậy thì quý vị thấy cái chủ yếu của con người là phải tâm tịnh, mà tâm tịnh là cái tâm vừa là tu chuyên niệm, vừa là có cái tâm thương người, giúp đời, làm cho mọi người đều có lợi ích, làm cho mọi người được sung sướng. Tâm chúng ta lúc nào cũng trải ra với mọi người, mà nhà Phật gọi là tâm từ bi đó, thương yêu mọi người, gặp ai mình cũng thấy là người tốt, người thân, thì tự nhiên ở đây đâu có chán, phải không? Gặp ai cũng cười, cũng vui hoài, có chán chỗ nào đâu rồi đi đâu. Còn tại tâm mình ích kỷ quá, thấy ai mình cũng ưa, thấy họ giàu hơn mình cũng ghét, thấy họ đẹp hơn mình cũng ghét, thấy họ có xe tốt hơn mình cũng ghét, thấy cái gì hơn cũng ghét hết. Bởi vậy rồi thấy con bộ mình lạc loài, mà ở đây lạc loài đi chỗ khác có lạc loài không? Rồi cũng lạc loài luôn. Đó, bởi vậy cho nên mình tu là phải chuyển ngay ở đây, chánh báo mình chuyển thì y báo theo đó chuyển. Đừng có chán cảnh mà chỉ chán cái xấu, cái dở, cái hư hèn của mình đó, phải không? Cảnh không có gì đáng chán, mà chán cái xấu của mình. Cái xấu mình sửa được thì cảnh nó sẽ tốt theo à. Đó, có nhiều người ở trong nhà than thở, tại sao ba tôi không thương tôi mà thương anh này chị kia, tại sao anh chị thương tôi ít mà thương thằng Út nhiều chẳng hạn, cứ trách người này trách người kia, mà tại sao thì không hỏi là mình mà hỏi người này hỏi người kia. Sở dĩ ba ít thương mình là mấy người kia người ta có hiếu, mình bất hiếu, có nhiều mình xài hết, không nghĩ tới ba má gì hết, làm sao ba má thương nhiều. Tại sao ba má thương Út nhiều, Út cứ biết lo lắng cho ba má, mình không chịu lo. Như vậy thì mình phải nhìn nó, mình dòm nó, mình mà trách mình, chứ đừng có nhìn ra ngoài trách người ta. Đó, thì cái chánh báo tốt, y báo nó tốt. Đó, mình tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt với mình. Không có lo mình mà cứ lo hoàn cảnh thì làm sao có hoàn cảnh được tốt. Đó. Bởi vậy cho nên người biết tu rồi thì tự mình phải sửa mình để cho mình thanh tịnh. Mà mình thanh tịnh tức là cõi nước sẽ thanh tịnh. Còn nếu mình xấu xa thì cõi nước sẽ xấu xa. Dù có muốn được tịnh cũng không thể được. Đó là cái gốc. Nói như vậy đó là nói về người tu tịnh độ. Bây giờ nói tới người tu thiền cũng vậy. Chúng ta đừng có mong được Niết Bàn, phải không? Đừng có mong được Niết Bàn mà chúng ta phải mong cái gì? Chúng ta mong hết phiền não, phải không? Phiền não hết thì Niết Bàn hiện tiền. Còn này cứ mong sao mà trong được mau Niết Bàn, tu sao lâu quá, chậm quá. Sao hồi đó giờ Phật nói cái sân là cái hại mà tôi bỏ hoài bỏ không được. Bây giờ ai có lá bùa, có câu chú nào dạy tôi tụng, tôi đọc nó cái hết sân tôi mang ơn, phải không? Bởi vậy cho nên bị người ta gạt. Ở đây là tôi có lối tu tắc mau lắm, 3 tháng thôi, phải không? Nhưng bây giờ muốn tu theo tôi cho kết quả, trước phải đóng chừng nửa cây để tôi làm cái lễ. Lễ đó rồi cái tới cái tôi dạy tôi 3 tháng đắc đạo. Nghe nói 3 tháng đắc đạo quá rồi ham, phải không? Ham rồi bị gạt. Còn cái tu của mình á, Niết Bàn là gì? Tức là cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó có khi nào phiền não nó hết. Bây giờ mình cứ mong tâm thanh tịnh mà không chịu bỏ phiền não làm sao có, phải không? Cũng như nó mong giàu mà không có bỏ tiền, không có để dành, có như xài hết mà mong giàu được không? Đó. Muốn giàu thì phải dành dụm, mà không chịu dành dụm mà đòi giàu, giàu sao được? Bây giờ cũng về, chúng ta vì tâm phiền não xấu xa nó quấy nhiễu, nó làm rối loạn, cho nên chúng ta phải buông, phải xả, phải bỏ nó. Mà khi cái tâm phiền não xấu xa nó hết thì Niết Bàn hiện tiền, khỏi cần chạy kiếm, khỏi cần mong cầu. Đó, cái đó là một cái lẽ thật. Gia đình có mơ ước Niết Bàn khi tâm mình còn tràn trề phiền não, đó là cái điều không có đúng với cái tinh thần của người tu. Thì như vậy tất cả quý vị mới thấy chúng ta tu theo Phật là chúng ta hiểu được cái nghĩa nào chủ, cái nghĩa nào bạn, phải không? Chủ là con người, bạn là ngoại cảnh. Mà con người á, tâm là chủ, có phải vậy không? Mà tâm là chủ cho nên chuyển con người là phải chuyển từ cái tâm. Cái tâm mình chuyển được thì con người mình tốt, mà con người mình tốt thì ngoại cảnh sẽ tốt. Đó là cái lẽ thật, không có nghi ngờ gì hết. Thì như vậy cái ý nghĩa chánh báo và y báo ở đây đúng ra là chúng ta phải thông, phải hiểu cho rõ để mà sử dụng trong cái đời tu của mình, cũng như sử dụng trong cuộc sống của mình. Nên cuộc sống của mình nó có hay, có đúng là nhờ biết sử dụng cái hướng đi đúng, đi hay. Còn nếu mà đời tu của mình nó có kết quả hay không cũng tùy theo cái nhận định đúng hay sai của mình. Cái điều đáng lo mà không lo, cái điều đáng làm trước mà không làm trước thì đó là cái làm không đúng. Đó. Bởi vậy cho nên chúng tôi nói tới cái ý nghĩa chánh báo và y báo đây để cho tất cả quý Phật tử hiểu rồi ứng dụng trong cuộc tu, ứng dụng trong khi làm Phật sự, ứng dụng trong cuộc sống ở gia đình. Làm sao đúng với cái ý nghĩa chúng ta biết cái gốc, lo cái gốc. Nghĩa là muốn cái cây có bông có trái thì phải bón phân dưới gốc, chứ không phải lên cái bông nó, lên cái nhánh nó mà bón phân được, phải không? Như vậy thì từ cái gốc đó chúng ta sửa thì cái ngọn nó sẽ tốt à. Còn cái gốc chúng ta không sửa thì cái ngọn khó mà tốt được. Thì như vậy thì mọi sự tu hành chúng ta phải hiểu rõ nó từ ở cái gốc là tâm của chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài. Tâm là chủ, tâm dẫn đường, đó là cái điều mà Phật đã nhắc bao nhiêu lần. Vì vậy mà Phật tử chúng ta biết rõ điều đó rồi, ứng dụng tu để khỏi sai lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.